xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Ngũ Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Ngũ Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Dạ vâng, từ phòng ghi âm của đài từ Dallas, Quốc Duy và Nam Phương xin được mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Quốc Duy. Hôm nay bên Dallas có tới 3 người ạ. Bên này thì chúng tôi chỉ có 1 người thôi. Không biết rằng là bên Dallas có gì đặc biệt hay không, thời tiết như thế nào ạ?
Dạ vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với quý thính giả hai miền và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan và giáo sư Khương Hữu Lộc. Thời tiết ở Dallas thì ngày hôm nay rất là nóng, không biết rằng là ở Fort Worth có nóng không thưa giáo sư?
Dạ thưa, cũng như vậy, rất là nóng. Dạ vâng, xin kính chào quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin của thị trường chứng khoán. Không biết là có thay đổi gì nhiều trong tuần hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán có thay đổi khả quan lên một chút, nhưng mà lý do stock market gia tăng lên thì nó hơi kỳ lạ một tí xíu. Như quý vị biết là trong tuần trước thì stock market Dow Jones lần đầu tiên trong một thời gian rất lâu xuống dưới cái mức 30.000, khoảng 29.000 mấy trăm. Bây giờ cuối thứ sáu ngày hôm qua thì Dow Jones hiện tại là 31.500, trong một vài ngày đã gia tăng 800 điểm và S&P 500 là 3.911. 31.500 thì nó khá hơn 29.000 rất nhiều, gần 2.000 điểm. Nhưng mà so với cao điểm trong quá khứ, cái lúc cao điểm nhất là cái thời đó là 37.500 thì còn thấp lắm. Nasdaq là 11.608. Trong khi đó thì Russell 2000 Index, những công ty nhỏ là 1.765. Giá dầu thô vẫn ở mức cao nhưng mà không cao như những cái lúc cận đại, vẫn trên 107, gần như 108 đô la. Rất là cao. Giá vàng là 1.828 và công cổ phiếu 10 năm là số gọi là tiền lãi của công cổ phiếu là 3.12. Trung bình tiền lãi cho một gói nợ 30 năm bây giờ ở khoảng 5.8-5.9%, nó gần đến 6%. Sở dĩ stock market lên kỳ này nó lạ lùng là sau khi ông quỹ tiền tệ liên bang, tổng thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang phúc trình với lại lưỡng viện quốc hội đó, thì ông nói rằng quỹ tiền tệ liên bang rất là cương quyết để hạ nạn lạm phát, hạ trong vòng một năm chứ không phải để kéo dài từ năm này tháng nọ. Và ông nói một cách rất rõ ràng rằng khi hạ nạn lạm và tiền gia tăng tiền lãi để đánh phá nạn lạm phát đó, thì sẽ đưa cái hiểm họa là đưa kinh tế của Hoa Kỳ đi vào suy thoái. Nhưng mà quỹ tiền tệ liên bang rất là gọi là nhạy cảm vấn đề đó và họ sẽ theo dõi rất kỹ. Nhưng mà cái hiệu quả đã có, cái câu tuyên bố này đã làm giới đầu tư họ cảm thấy lạc quan hơn, là họ nói rằng stock market và kinh tế Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận một cái biện pháp ngắn hạn để cho nạn lạm phát được giải quyết trong dần ngắn hạn chứ không phải để kéo dài năm này tháng nọ. Điều này đã đưa cho cái sự khởi dậy một phần nào của stock market trong tuần này, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở về với một cái câu hỏi mà có lẽ trong gần đây thì chúng ta đã biết rằng là tối cao pháp viện đã phán quyết hủy bỏ cái luật liên bang quyền phá thai Roe v. Wade 50 năm và đã giao cái quyền phán quyết này cho tiểu bang. Thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết chi tiết về vấn đề này ạ.
Vâng, đây là một vấn đề thật sự ra là nó thiên về xã hội hay luật pháp nhiều hơn là kinh tế, nhưng mà đây là một cái vấn đề mà gây lên tiếng vang rất lớn trong Hoa Kỳ, và nhất là những kỹ nghệ nào hay là những văn phòng bác sĩ nào mà có những cái practice mà để phá thai. Theo thống kê cho biết đó, cái mức mà phụ nữ phá thai đó càng ngày càng giảm xuống, nhưng mà cái cao điểm nhiều nhất á là xảy ra vào khoảng 1990. Trong thời đó là một năm đó, người dân Hoa Kỳ gọi là phá thai khoảng 1,5 triệu người. Bây giờ thời điểm bây giờ hiện tại thì có hai thống kê, một thống kê cho biết là phụ nữ Hoa Kỳ phá thai khoảng 625.000 người. Một thống kê khác thì cho là 930.000 người, có nghĩa là gần 1 triệu. Đây là một cái ảnh hưởng rất lớn cho gọi là nhóm của gọi là bảo thủ Republican đã 50 năm rồi muốn lật ngược lại cái luật của liên bang Hoa Kỳ cho phép phá thai. Căn bản lật lại không phải là vì đạo giáo, dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến những vị tối cao phát biểu này, cái suy nghĩ của họ về đạo giáo, về quyền sống ngược lại với quyền cá nhân của người đàn bà như thế nào. Nhưng mà họ dựa cái phán quyết của họ trên căn bản là hiến pháp Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ họ nói rằng không có một điều nào trong hiến pháp Hoa Kỳ nói về phá thai cả. Cho nên họ lật ngược lại và họ đưa cái quyết định này xuống tiểu bang. Tuy nhiên, tối cao pháp viện vẫn giữ một cái phán quyết của họ rằng những người nào có thai trên 15 tuần, có nghĩa là 3 tháng rưỡi đó, thì không được phá thai. Thành ra đây là một cái chiều hướng làm chấn động rất nhiều, là nó sẽ chắc chắn là sẽ gây tiếng vang rất lớn. Trên phân nửa số tiểu bang trên Hoa Kỳ là đảng Cộng Hòa, và họ đang sẵn sàng đưa ra luật pháp đã có sẵn để hoàn toàn gọi là chấm dứt cái khả năng phá thai của nhiều văn phòng bác sĩ hay là nhiều cái dịch vụ đó. Và một số công ty ví dụ như Starbucks, Uber liền lập tức gia tăng cái quyền lợi của người phụ nữ bằng cách rằng họ nói rằng công ty họ sẽ gia tăng và cho quyền lợi đến khoảng 4,000-5,000 đô la một năm nếu người phụ nữ nào đi qua tiểu bang khác để phá thai, thay vì ở tiểu bang mà không cho phép thì họ đi phá thai. Thành ra đây là một cái chiều hướng nó ảnh hưởng đến xã hội, tôn giáo và ngay cả kinh tế của từng vùng, thưa chị. Đây là một vấn đề rất là phức tạp, mỗi người có một cái ý kiến và một cái nhìn khác nhau.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cũng như là giáo sư và quý vị cũng biết là gần đây thì giá xăng tăng lên gần tới 5 mỹ kim cho một galon, và đã làm ảnh hưởng đến rất là nhiều cái phí tiêu hao của nhiều người dân. Và Tổng thống Biden đề nghị là giảm thuế liên bang trong vòng 3 tháng. Và điều này liệu có hiệu quả hay không? Và người dân sẽ có thể làm gì, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Bước Duy hay là chị Bình Lan hay cô Nam Phương lái xe thì chắc cũng thấy rõ rồi. Một bình xăng dầu xe lớn xe nhỏ bây giờ đổ đầy đó là từ 70 cho tới 100 đô la tùy loại xăng nào, tùy bình xăng lớn hay nhỏ. Nó rất là gần trên gấp đôi của giá bình thường. Nó ảnh hưởng đến túi hầu bao rất nhiều, nhất là những người làm lương tiền giờ thay vì tiền salary đó. Thì có ảnh hưởng đến túi hầu bao, và một số người dân Hoa Kỳ đó, họ gọi là họ không có đủ tiền để mà đổ đầy bình xăng nữa. Họ đến họ chỉ đủ thôi để đi làm, rồi đợi tới cái lương của tuần tới hay là của 2-3 tuần tới đó, thì họ sẽ có tiền để họ xăng, thành ra rất là khó khăn. Và Tổng thống Biden như anh nói đưa lên Quốc hội nói rằng giảm, không phải giảm mà tạm thời cắt bỏ thuế liên bang về xăng, thì cái đó nó ảnh hưởng đến khoảng 18 xu đến 20 xu mỗi một gallon. Nó không đi đâu vào đâu, nó không đáng đâu vào đâu cả. Cái điều này nó chỉ là chính trị và nó không có thực chất như thế nào. Ngay cả những người đảng Dân Chủ trong Quốc hội họ cũng nói là đây là một cái hình thức không có ý nghĩa gì cả. Thành ra đối với tôi cái hành động này nó không đi đến đâu. Cái quan trọng hơn hết là những cái điều mà cần phải làm bằng cách là giảm đi những cái luật lệ EPA cho những cái xưởng lọc dầu, cho họ thông thả hơn, họ lọc dầu, họ mở lại thay vì họ đóng cửa vĩnh viễn. Những cái điều đó thiết thực hơn. Và quý vị nhớ, nếu mà quý vị ở bên Hoa Kỳ trên 40 năm đó, là có một thời đó là speed limit ở trên xa lộ hay là freeway đó, có một lúc chỉ có 55 dặm một giờ thôi. Bây giờ 75, có khi đến 80 dặm một giờ. Mà khi 80 dặm một giờ là người ta chạy 90 dặm. Tại vì nếu mà chạy 80, người sẽ bị xe khác họ qua mặt, vùng nó rất là không có an toàn nếu mình chạy không đúng theo cái chiều hướng của xe. Thành ra phải chạy nhanh thôi. Cái điều này nó tốn cắn, tốn kém, xăng dễ sợ lắm. Người dân Hoa Kỳ hoặc là tùy thuộc vào luật của liên bang có thể thay đổi để giảm đi cái mức tiêu thụ xăng. Điều này rất quan trọng, hay là tự mình làm. Nhưng mà tự mình làm thì nó có cái yếu tố an toàn ở trên xa lộ. Thành ra đó là những điều mà Tổng thống Biden nên có cái can đảm làm. Tại vì nếu không làm đó, thì cái mức tiêu thụ xăng đó, người ta ước tính đó, cứ mỗi 10 dặm speed limit ở trên xa lộ mà giảm đi đó, sẽ giảm đi 15% tiêu thụ của xăng. Điều này nó sẽ giảm đi giá xăng, mà chưa kể đến là nó giảm đi cái mức gọi là sa thải CO2 vào không khí nữa. Nó có lợi đủ thứ hết. Nhưng mà vì yếu tố chính trị, sợ người dân phản đối quyền tự do hay này nọ, nó ảnh hưởng đến lá phiếu của những nghị sĩ tranh cử bán kỳ này đó, họ không làm. Đó là những điều mà tôi nghĩ cần phải làm mà chính phủ Biden chưa có làm, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là cái kinh tế của khối Âu Châu không biết ra sao, và cái khối EU thì đối đầu như thế nào với lạm phát và gia tăng tiền lãi, và một điều quan trọng nữa là khan hiếm nhiên liệu, thưa giáo sư.
Vâng, khối Âu Châu bên Hoa Kỳ chúng ta nói rằng giá dầu xăng, dầu hỏa gia tăng đã ảnh hưởng đến túi hầu bao, và một số người họ đã bắt đầu làm, họ ít đi. Ví dụ như thay vì mình cần cái gì mình nhảy lên xe mình đi lên chợ liền, bây giờ họ đợi trong một tuần cần cái chi đó thì 4-5 chuyện một lượt, đi một lần thì nó tốn xăng. Thành ra mỗi một tí đó họ giảm, bên Âu Châu họ đã làm rồi, họ rất là kỹ lưỡng, là họ không đi chợ thường xuyên nữa mà một tuần đi một lần. Rồi khi giảm cái tốc độ trên xa lộ thì nhiều quốc gia đang suy tính làm nhưng mà chưa làm, chắc chắn sẽ làm. Bên Âu Châu cái gọi là cái mức cái vận tốc trên xa lộ nó còn gọi là tự do hơn Hoa Kỳ nữa. Ví dụ như bên Mỹ hay bên Đức đó, là không có speed limit. Những chiếc xe BMW muốn chạy bao nhiêu chạy, chẳng khác chẳng bao giờ bắt cả. Đó là những điều mà họ làm. Và họ bắt đầu có những cái điều kiện tiết kiệm. Bây giờ bên Đức đó, họ bắt đầu cái chương trình giai đoạn thứ hai của ba giai đoạn đó, để mà bảo tồn cái dự trữ về dầu khí đi vào mùa đông đó. Họ đã làm rồi. Họ giới hạn là bao nhiêu kỹ nghệ được bao nhiêu số dầu khí để chuẩn bị vào cuối năm nay, khi mà khối này hoàn toàn không mua dầu hỏa của Nga. Âu Châu bị rất là nặng, nhất là Đức, và ngay cả bên Ân Lê bên Anh đó, giá dầu xăng $8 một ga lông là chuyện rất là thường mà họ chấp nhận một cách dễ dàng. Nhưng mà cái khó khăn đây á là khan hiếm về trên mọi phương diện, chứ không phải là dầu khí, dầu hỏa. Giá nạn lạm phát bên Anh bây giờ lên 9.1% rồi, bên Âu Châu cũng vậy. Mà kinh tế của họ rất là, nhưng mà họ rất cương quyết để mà chống đối Nga, để không cho chiến tranh này có thể lan tràn vào Âu Châu. Đây là một trường hợp rất là khó khăn, vì thật sự ra khi mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine xảy ra đó, không phải là chỉ dầu hỏa, không phải chỉ là kim loại, không phải chỉ là ngân sách quốc gia vì tiêu pha vì để viện trợ chiến tranh này, không phải chỉ là tất cả vũ khí ồ ạt đưa vào Nga, nó tốn đủ thứ hết, mà cái nạn lạm phát nó khó khăn và giá cả gia tăng, cho nên quỹ tiền tệ liên bang khối này cũng đang đi theo con đường của Hoa Kỳ là gia tăng tiền lãi, đưa khối Âu Châu này có thể sẽ đi vào suy thoái trước Hoa Kỳ. Nhưng mà tình trạng kinh tế của Âu Châu, khối EU không có vững mạnh như bên Hoa Kỳ, nhưng mà hai bên như là một 8-10, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì mới đây chúng ta được biết rằng là cái Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ cũng đã tăng cái lãi suất cơ bản lên .75%. Thì cái điều này họ nhắm đến cái mục tiêu gì và cái tác động ra sao đến Hoa Kỳ? Liệu rằng là có thể đưa Hoa Kỳ vào cái sự suy thoái hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Điều này là, nếu quý vị theo dõi tin tức của những nhà kinh tế gia hay là báo chí mà danh tiếng nhất trên toàn cầu thì 10 người thì có 10 người ý kiến khác nhau. Nhưng mà đại khái là có hai trường phái, một nhóm thì nói rằng điều này chắc chắn Hoa Kỳ sẽ ra đi vào suy thoái, hay là cơ bản kinh tế Hoa Kỳ đã bắt đầu có dấu hiệu đi vào suy thoái rồi, mặc dù chưa thể hiện. Còn một nhóm khác thì họ nói rằng Hoa Kỳ có thể gọi là lèo lái để chiếc phản lực phi cơ vừa này đáp cánh một cách nhẹ nhàng an toàn, thay vì crash landing, có nghĩa là đáp một cách vũ bão và đưa kinh tế Hoa Kỳ đi vào, người ta nói là soft landing là như vậy, đáp một cách nhẹ nhàng để ra khỏi cái cảnh nạn lạm phát mà lại không đi vào suy thoái. Thì nó có những cái chiều hướng khác nhau, nhưng mà trong tuần rồi ông Joe Powell đã nói rằng đây là một điều rất khó, nhưng mà điều cương quyết là quỹ tiền tệ liên bang, cục dự trữ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ quyết định cương quyết là giảm đi và đã phá nạn lạm phát trong thời gian một năm trở lại. Ngay cả đưa kinh tế Hoa Kỳ vào suy thoái họ sẵn sàng làm, nhưng mà họ sẽ cố gắng với mọi sức không làm. Thì tại sao lại có những cái sự bi quan như vậy? Là tại vì khi tiền lãi gia tăng 7.75%, chúng ta thấy rõ là tiền lãi của một cái khối nợ là 30 năm của một căn nhà với giá trung bình là $400,000 đó, thì bây giờ nó đã lên gần tới 5.9% rồi. Có nghĩa rằng người nào mua một căn nhà như vậy so với lúc trước là 2-3% đó, thì mỗi tháng đã phải trả thêm $700-800 rồi. Thành ra giá nhà cửa bây giờ vẫn còn gia tăng chứ chưa có nguội lạnh, nhưng mà cái số người mua nhà đã giảm đi nhiều và số xây cất nhà đã giảm nhiều. Đó là một phần kinh tế rất mạnh của Hoa Kỳ, và tiêu thụ quan trọng hơn hết là tiêu thụ của người dân. Như tôi đã trình bày cách đây một năm rưỡi, tôi nói rằng chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã gọi là phản ứng một cách quá lố, là đưa tiền cho người dân trong cái thời pandemic quá nhiều, khi mà thật sự cái số tiền đó một số người ta còn giữ y nguyên, người ta không có xài, tại vì người ta không cần đến, và tại vì họ thật sự không đi du lịch nhiều, không đi họ có tiền, thành ra bây giờ họ vẫn số tiền đó họ tung xài. Thì bây giờ lại những người đã tung xài trong cái thời gian mà lại khan hiếm trong cái thời pandemic của COVID-19 đã đành rồi, cái điều đó đã từ từ bắt đầu giải quyết, thì bây giờ lại khan hiếm từ nhiên liệu từ bên Nga và Ukraine nữa. Ukraine thì ảnh hưởng đến tất cả hệ thống gọi là ngũ cốc hay này nọ, những quốc gia nghèo khổ, cả triệu người sẽ đói khổ, và giá cả của tất cả từ xăng nhớt cho tới kim loại cho tất cả, cái chiến tranh này đã bắt đầu đưa trở lại sự khan hiếm của chuỗi cung. Thành ra người dân vẫn có tiền, nhưng mà tại sao tôi nghĩ rằng năm 2022 Hoa Kỳ sẽ nguội lạnh về kinh tế, không gia tăng mạnh, nhưng mà không đi vào suy thoái, và có một cái hy vọng là năm 2023 cũng không đi vào suy thoái, mặc dầu GDP Hoa Kỳ thay vì gia tăng 3% có thể xuống khoảng chừng 0.5% hay 1% mà thôi. Có nghĩa là một sự đáp cánh nhẹ nhàng hơn để giảm nạn lạm phát. Là tại sao? Tôi dựa cách suy nghĩ tôi trên 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là người dân Hoa Kỳ còn một số tiền rất nhiều. Cái sự yêu thích, gọi là tiêu thụ người dân vẫn còn mạnh. kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào tiêu thụ người dân 70%. Điều thứ nhì nữa là đại đa số những công ty đại chúng, có nghĩa là public company của Hoa Kỳ đó, cái gọi là bản cân đối, gọi là balance sheet đó, và income statement rất là mạnh. Lợi tức họ nhận họ vẫn còn mạnh. Và đại đa số những công ty của Hoa Kỳ thiếu nợ rất là ít. Có nghĩa là họ vẫn còn có khả năng tung tiền ra để xài trong kinh tế khi mà họ thấy một dấu hiệu nào đó. Thì đó là cái lý do chính là công ty Hoa Kỳ thiếu nợ ít. Chính phủ Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều. Công ty Hoa Kỳ thiếu nợ ít. Người dân có tiền. Thì đó là cái lý do mà chiếc phi cơ có thể đám cách một cái nhẹ nhàng. Mặc dầu tiền lãi gia tăng là trong quá khứ, vô tiền khoáng hậu là trong quá khứ luôn luôn đưa Hoa Kỳ đi vào suy thoái. Đây là một cái cơ hội mà có thể Quỹ Tiền tệ Liên bang, nếu mà khéo léo và từ từ giải quyết thì có thể tránh được, nhưng mà cái hiểm họa nó vẫn còn đó, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trong khi đó thì tại sao mà Fed FED là gia tăng là 0.75% rất mạnh, và liệu còn tiếp tục gia tăng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn là còn tiếp tục gia tăng, và tại vì đó như cái lần đầu tiên mà Fed gia tăng 0.25%, tôi đã nói liền lập tức, tôi nói cái này là sai lầm. Phải gia tăng, đừng gia tăng thì đừng gia tăng, mà khi gia tăng phải gia tăng cho mạnh. Để chi? Để cho người dân Hoa Kỳ họ thấy rằng đây là cái xu hướng để họ bớt tiêu thụ, để cho nó nguội lạnh. Vì trong cái thời điểm đó, lương phản vì thiếu nhân viên, thiếu chuỗi cung, lương phản người lương của từng giờ của người dân của Hoa Kỳ đó gia tăng rất nhiều, nó đưa giá cả gia tăng, khan hiếm, cái gì cũng khan hiếm, rồi lại lương gia tăng nữa. Thành ra những công ty họ gia tăng giá, mà gia tăng lần đầu tiên của Quỹ Tiền tệ Liên bang 0.25%, tôi nói là rất là sai, phải gia tăng liền lập tức 0.5%, thì một tháng sau họ lên 0.5%. 0.5% xong á, thì họ nói rằng có thể có hiệu quả rồi. Nhưng mà trong cái thời điểm đó, thì nạn lạm phát của Hoa Kỳ từ 8.2% lên 8.5%, rồi khi gia tăng 0.5% thì xuống lại 8.3, thì họ nói rằng đã có hữu hiệu rồi, có thể không gia tăng nữa. Nhưng mà đợi một tháng sau nữa thì nạn lạm phát gia tăng ngược lại, thay vì không sụt xuống mà từ 0.3 lên 8.6. Đó là cái lúc mà ông Joe Powell nói là bây giờ phải gia tăng 0.75%. Là để chi? Thứ nhất là để cho người dân thấy rằng tiền lãi gia tăng, những người nào xài thẻ tín dụng hay là những người nào xài tiền này nọ, họ bớt tiêu xài, và giá cả gia tăng thì họ bớt tiêu xài, thì nó sẽ, cái đây là cái điểm chính, là người dân bớt tiêu xài, những công ty bớt tiêu xài và bớt thu mượn. Nhưng mà quan trọng hết là đừng đưa những công ty nào vào cái trạng thái sa thải nhân viên, và điều này đã bắt đầu xảy ra. Tesla tuyên bố sa thải 10%, nhiều công ty lớn đã bắt đầu sa thải rồi. Nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ hiện tại vẫn còn mức rất là thấp, 3.6%. Nhưng mà nếu tiếp tục như vậy đó, thì nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ trở lại khoảng 4%. Đây là một thật sự ra cái mức không phải là báo động nguy hiểm, nhưng mà nó có thể báo động rằng nếu tiếp tục thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi đến gần cái mức gọi là suy thoái. Suy thoái có nghĩa là sao? Là khi GDP Hoa Kỳ liên tục hai tam tá nguyệt, có nghĩa là 6 tháng liên tục đi vào suy thoái, thì cái điều này kéo dài lắm. Kinh tế Hoa Kỳ có thể đi vào suy thoái 1 tháng, 2 tháng, nhưng mà không đi đến 6 tháng. Định nghĩa gọi là chính thức là phải 6 tháng liên tục, thì điều này có thể sẽ tránh được ra.
Dạ vâng ạ. Các những cái mục tiêu mà của Fed Reserve là gì, thưa giáo sư, và liệu có đạt được những cái mục tiêu đó không, và có thể nào kiểm soát được lạm phát nhưng mà không có làm cho kinh tế Hoa Kỳ đi vào suy thoái hay không, thưa giáo sư?
Rất là khó, thưa cô, tại như không ai biết cả, ngay cả ông Joe Powell, mà ngay cả bà Janet Yellen, hồi xưa bà ấy là tổng thống đốc của Quỹ Tiền tệ, bây giờ bà là tổng trưởng ngân khố, có nghĩa là tổng trưởng tài chính đó. Bà cũng nói rằng bà hoàn toàn sai lầm khi bà nói rằng giá cả gia tăng sau pandemic chỉ là tạm thời, nhưng mà không phải là nạn lạm phát. Cái sự định nghĩa khác biệt của giá cả gia tăng là nạn lạm phát đó, là họ phân biệt ra cái nào là vĩnh cửu, dài hạn, cái nào ngắn hạn. Đó là lý do mà khi họ đo lường nạn lạm phát, họ bỏ ra hai cái yếu tố, trong đó là giá thực phẩm và xăng nhớt. Vì họ nói hai cái phần này nó có thể thay đổi từ tháng này tháng nọ, cho họ bỏ qua. Nhưng mà những cái index của CPI mà loại bỏ ra, không có thực phẩm và xăng nhớt đó, mà gia tăng vĩnh cửu, thì đó là nạn lạm phát. Nó rất là khó khi mà kiềm chế bằng cách là gia tăng tiền lãi đến mức người ta thấy khó khăn quá rồi, người ta không tiêu xài, công ty cũng không tiêu xài nữa, và không gia tăng tiền lương, và nhà cửa không bán nữa, giá nhà cửa không lên nữa, thì lạm phát sẽ xuống. Nhưng mà kinh tế xuống hay không, đến mức nào là chuyện khó. Tôi ví dụ này giống như một cái ví dụ nôm na đó là như vậy. Một chiếc xe mình đang chạy, đúng không? Khi mà kinh tế nóng bỏng đó, xe rà máy chạy lên đèo, có khi thì đèo lên đèo xuống, khi lên dốc xuống dốc, thì xe rà máy nóng máy, nó làm cho nạn lạm phát. Bây giờ mình rà thắng như thế nào đó, mà xe vẫn có thể tiếp tục đi đèo được, khi lên khi xuống, nhưng mà đừng rà thắng đến mức đó, ở cái chỗ cái dốc mà nó lên nó bắt đầu nó tuột dốc, thì đó là đi vào suy thoái rất là khó. Tại vì khi mình rà thắng đó, là có lúc là cái xe nó đang đi xuống thì mình rà đúng rồi, nhưng mà xe lên mà mình không mở thắng ra rà tiếp thì xe nó đi xuống. Thành ra khi mà quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi để làm nguội lạnh kinh tế có thể đưa vào suy thoái, nhưng mà nếu có đi vào suy thoái cũng là ngắn hạn chứ không tiếp tục liên tục là 6 tháng liên tiếp. Thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy khi mà Hoa Kỳ gia tăng cái tiền lãi thì cái sự lạm phát nó sẽ đi xuống. Như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với những quốc gia đồng minh như là Việt Nam chẳng hạn, có bị ảnh hưởng gì trong cái giai đoạn này hay không thưa giáo sư?
Vâng, khi Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi đó, thì liền lập tức những quốc gia khác họ cũng gia tăng tiền lãi. Là tại vì thứ nhất đó, là họ cũng bị nạn lạm phát giống như Hoa Kỳ, nhưng mà một phần lớn đó, như là Việt Nam họ tuyên bố liền họ bán đi cái dự trữ đô la. Là tại sao? Là tại vì khi Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi đó, thì tiền đô la đó của Hoa Kỳ đó, nó cao giá hơn cái tiền của quốc gia họ, Việt Nam hay Âu Châu hay là những quốc gia khác. Thì họ không muốn tiền đô la cao quá, là tại vì bao nhiêu người dân của họ sẽ bán tiền của họ để mua tiền đô la, tại tiền đô la hay là mua công cổ phiếu của Hoa Kỳ, và tại tiền lãi nó cao. Nó có cái lợi cho những quốc gia đó, khi tiền lãi gia tăng, đồng đô la gia tăng là hàng hóa những quốc gia đó rẻ hơn, họ xuất cảng nhiều. Nhưng mà trong cái kinh tế này đó, sự tiêu thụ nó bớt đi, thành ra cũng xuất cảng bao nhiêu, thành ra họ không muốn tiền họ bị suy giảm. Thành ra Việt Nam cũng vậy, họ phản ứng bằng cách là họ bán tiền đô la, còn những quốc gia khác họ gia tăng tiền lãi. Nạn lạm phát của Việt Nam vẫn còn thấp, nhưng mà cũng đã hiện tại là tiên đoán sẽ gia tăng lên đến 4% rồi, trong năm trước chỉ có 2%. Thành ra Việt Nam cũng làm điều đó, những quốc gia khác cũng làm điều đó. Thành ra khi mà tất cả nền kinh tế của thế giới, nhất là hệ thống tiền tệ đó, nó chạy theo trôi nổi theo đồng đô la đó, thì khi đồng đô la tiền lãi gia tăng là ảnh hưởng đến kinh tế, đến tiền là tiền tệ của những quốc gia đó. Và chắc chắn là họ cũng phải đánh phá nạn lạm phát giống như Hoa Kỳ vậy thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi buổi trưa ngày thứ Bảy. Cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương và Quốc Duy. Kính chúc tất cả quý vị có một cuối tuần được khỏe mạnh, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta hẹn sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.
Dạ vâng ạ, xin kính chào tất cả quý thính giả ạ.